Ngôn từ và sự ngụy biện. Trong tác phẩm Thuật tranh luận của Protagoras, một học giả nổi tiếng về phép ngụy biện thời cổ Hy Lạp, năm 481-411 trước Công nguyên, có mẫu chuyện Sự ngụy biện của Ivan, còn gọi là Tranh cãi về sự trả tiền, như sau. Có một người tên là Ivan đến xin học phép ngụy biện ở Protagoras. Thầy và trò đã quy định với nhau rằng trò sẽ phải trả học phí làm hai lần, và lần thứ hai sẽ trả sau khi Ivan ra tòa lần đầu tiên và được kiện. Học xong, Ivan không ra tòa lần nào cả. Vì vậy, Protagoras quyết định kiện Ivan. Ông nói với Ivan rằng, dù tòa có quy định không phải trả tiền hay phải trả tiền tôi, thì anh vẫn phải trả tôi. Này nhé, nếu anh được kiện, thì theo quy định giữa chúng ta, anh sẽ phải trả tiền tôi. Còn như anh thua kiện, thì theo quy định của tòa, anh vẫn phải trả tiền tôi. Ivan đáp, thưa thầy, trong cả hai trường hợp, tôi đều không phải trả. Vì rằng, nếu tòa bắt trả, nghĩa là tôi thua kiện, thì theo quy định với thầy, tôi sẽ không phải trả tiền. Còn như tôi được kiện, lúc đó theo quy định của tòa, tôi cũng sẽ không phải trả tiền. Nếu phải xử về vụ tranh cãi trên đây, bạn sẽ giải quyết thế nào? Ai có lý và vì sao? Hẳn có lần, trong khi trao đổi và bàn cãi về một vấn đề nào đó, bạn gặp một người nói ngang, nói gàng, bất chấp lý lẽ phải trái. Trong những trường hợp đó, chúng ta có thể không chấp, bỏ qua và khinh khi những loại người đó. Nhưng cũng có khi gặp người có lý luận có bài bản như anh học trò Ivan trong câu chuyện vừa nêu trên. Dường như họ lý luận theo đúng luật logic, đúng với phép tam đoạn luận. Rõ ràng là họ sai rành rành ra đấy, nhưng chúng ta không dễ dàng vạch ra được cái sai. Tức quá, bạn sẽ nói, đồ ngụy biện. Thế nào là ngụy biện? Thật ra, ngay từ những năm học toán và vật lý ở trường phổ thông cơ sở, chúng ta gặp những bài toán vui, những sự ngụy biện trong đại số, hình học và vật lý. Với trình độ lớp 9, các bạn có thể chứng minh được rằng tam giác nào cũng cân, góc tù thì lớn bằng góc vuông, một sợi dây thép nhỏ đủ sức treo được cả tòa lâu đài. Để ngụy biện, trong đại số, người ta thường lập mẹo dùng sai công thức ở một chỗ ít ngờ nhất. Chẳng hạn, đánh tráo điều kiện dùng công thức khai căn bậc lẻ cho khai căn bậc chẵn. Thế là, từ một điều đúng, căn của A trừ B tất cả bình phương chia cho căn của B trừ A tất cả bình phương sẽ suy ra A trừ B bằng B trừ A và suy ra 2A bằng 2B, tức là A bằng B. Như thế, con kiến có trọng lượng A cũng nặng bằng con voi có trọng lượng B. Trong hình học, người ta ngụy biện bằng cách vẽ hình sai, đó là cách đánh tráo hình vẽ, rồi qua những phép chứng minh hoàn toàn đúng đắn sẽ dẫn tới những điều ngược đời. Khi lốp xe đạp lăn từ A tới B được bao nhiêu vòng, thì chân van xe đạp nằm ở vòng trong cũng lăn được từng ấy vòng. Thế là lốp xe và vành xe có đường kính khác nhau, nhưng chu vi lại bằng nhau. Trong vật lý, người ta ngụy biện bằng cách đánh tráo định luật, đánh tráo thực tế. Phép ngụy biện bằng ngôn từ cũng dựa trên sự đánh tráo. Ở đây là sự đánh tráo khái niệm, đánh tráo nghĩa, đánh tráo vật quy chiếu. Những khái niệm trừu tượng như tự do, dân chủ càng dễ bị đánh tráo. Mời các bạn quan sát một phép ngụy biện của người cổ Hy Lạp. Cái gì anh không mất thì anh còn. Anh không mất sừng, vậy thì anh còn sừng. Trong phép tam đoạn luận trên đây, người ta đã đánh tráo nghĩa của cụm từ không mất. Trong tiền đề, mệnh đề thứ nhất, từ không mất được dùng với nghĩa không mất cái mà anh đã có. Khi chuyển sang tiền đề thứ hai, cụm không mất đã bị đánh tráo nghĩa thành không mất cái mà anh không có. Tới đây, bạn dễ dàng chỉ ra sự đánh tráo nghĩa của cụm từ đạt được trong phép ngụy biện dưới đây. Trên đời này, đạt được cái gì tốt đều là điều có ích. Tên bất lương không muốn đạt cái gì tồi, nghĩa là nó muốn đạt được những cái tốt. Như vậy, tên bất lương muốn điều có ích. Để ngụy biện, người ta có thể đánh tráo nghĩa, đánh tráo khái niệm của bất kỳ một loại từ ngữ nào. Dưới đây cũng là phép ngụy biện của thời cổ Hy Lạp. Đây là một tác phẩm nghệ thuật, mà cái này là của tôi. Vậy thì đây là một tác phẩm nghệ thuật của tôi. Ở phép ngụy biện trên, từ của đã bị đánh tráo. Từ của chỉ quan hệ sở hữu đã chuyển thành từ của chỉ quan hệ chủ thể sáng tạo. Trở lại phép ngụy biện đầu tiên. Anh học trò đã ngụy biện. Anh ta đã cố tình vi phạm luật đồng nhất trong lý luận để đánh tráo khái niệm. Ivan đã đánh tráo từ quy định tới hai lần. Lần đầu, tòa quy định phải trả, thì anh ta đánh tráo thành sự quy định giữa hai thầy trò. Lần sau, tòa cho anh ta được kiện, thì anh ta đánh tráo ngược lại, từ sự quy định giữa hai thầy trò thành ra tòa quy định không phải trả. Trên đây chỉ là một cách lý giải. Có thể ngụy biện bằng cách đánh tráo điều kiện, dùng của các tiền đề. Tôi sẽ ăn cái gì mà tôi đã mua? Hôm kia tôi mua được rau tươi, vậy hôm nay tôi sẽ ăn rau tươi. Sầy da ba quan, chảy máu sáu quan. Nhà phẫu thuật làm chảy máu người khác, vậy phải phạt nhà phẫu thuật sáu quan tiền. Có những ngụy biện ở đó sự tinh vi của nó không chỉ về mặt ngôn từ mà còn liên quan rất sâu sắc tới những quy luật triết học, những ước chế xã hội. 24 thế kỷ trước đây, nhà triết học F. Bullitt đã đưa ra sự ngụy biện không bao giờ có một đống cả. Một hạt không thể là một đống, có phải không nào? Đúng. Khi thêm một hạt vào một vật không phải là một đống thì vẫn không thành một đống, có đúng thế không? Cũng đúng. Thế thì, đầu tiên có một hạt, tôi lần lượt thêm từng hạt vào đó, sẽ chẳng bao giờ thành một đống cả. Trong phép ngụy biện trên đây, người ta đã vi phạm quy luật lượng chuyển thành chất. Về mặt toán học, đó là quy luật về phép tính giới hạn mà trong chương trình toán trung học, chúng ta đã biết một phép ngụy biện mang tên lực sĩ Asin không bao giờ đuổi kịp con rùa. Kiến thức ngày nay, số 25, năm 1989. Ngụy biện, ngộ biện và nghịch lý. 1. Có sự phân biệt giữa ngụy biện, ngộ biện và nghịch lý. Ngụy biện là sự cố tình dùng những lý lẽ có vẻ như đúng logic, nhưng thực ra chứa đựng sai lầm để dẫn tới một kết luận sai nhằm một mục đích nào đó. Ngộ biện là một lập luận sai, nghĩa là nó có hình thức của một lập luận nhưng lại không theo đúng những quy tắc đảm bảo cho sự suy diễn được đúng đắn. Người ngộ biện vô tình mà sai lầm. Nghịch lý là một điều chứa đựng những diễn đạt mâu thuẫn suy ra một cách logic từ các nguyên lý khoa học mà trên hình thức là không thể bác bỏ được. Các nghịch lý thường chia làm hai loại: nghịch lý ngữ nghĩa và nghịch lý logic. Một nghịch lý ngữ nghĩa là một nghịch lý liên quan tới tính mâu thuẫn của một số quy luật chi phối các khái niệm ngữ nghĩa. 2. Một vài kiểu ngộ biện cổ điển. Ngộ biện qua tính mơ hồ của thuật ngữ. Ngôn ngữ tự nhiên mơ hồ trên mọi cấp độ. Từ ngữ lại đa nghĩa và nhiều từ đồng âm. Vì vậy có những câu mà cấu trúc bề mặt giống nhau nhưng nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Ấy thế là có những ngộ biện do hiện tượng mơ hồ này gây ra. Tiền đề. 1. Đồng thanh là kim loại. 2. Kim loại nào cũng là một đơn chất. Kết đề. Đồng thanh là đơn chất. Nguyên nhân dẫn đến ngộ biện trên. Từ kim loại có hai nghĩa. A. Đơn chất. B. Đơn chất hoặc hợp chất. Hai tiền đề trong ngộ biện trên đã dùng từ kim loại theo hai nghĩa khác nhau. Tiền đề 1 dùng theo nghĩa B, còn tiền đề 2 dùng theo nghĩa A. Chỉ trên cơ sở cả hai tiền đề đều dùng theo một nghĩa mới suy ra được kết đề đúng. Vậy là, nếu trong tam đoạn luận chứa thuật ngữ mơ hồ, thì trong kết đề không thể dùng thuật ngữ đó với nghĩa đã bị thu hẹp lại, thường trở thành nghĩa rõ ràng. Ngộ biện về sự suy diễn. Sự không hợp lệ trong các quy tắc suy luận. Ngộ biện về lượng từ. Không một vật thể nào tự chuyển động. Với mọi vật thể chuyển động đều có một tác nhân làm nó chuyển động. Vậy tồn tại một tác nhân duy nhất cho mọi chuyển động. Sai lầm của loại lý lẽ này là đã đảo thứ tự giữa lượng từ phổ quát và lượng từ tồn tại. Nghĩa là từ phán đoán. Với mọi A đều có một B sao, mà F mở ngoặc B, A. Đóng ngoặc. Không thể suy ra phán đoán. Có một B sao, mà với mọi A ta sẽ có F mở ngoặc B, A. Đóng ngoặc. Ngộ biện về lấy điều kiện cần làm điều kiện đủ. Chỉ có một lý do duy nhất cho sự kiện. Đường ướt, vậy trời đã mưa. 3. Ngụy biện. Đánh tráo khái niệm. Người ngụy biện thường lén đánh tráo khái niệm. Nghĩa là lúc đầu họ dùng một từ ngữ để trỏ khái niệm này, nhưng sau lại được lén dùng để trỏ một khái niệm khác. Giai thoại. Ở một quán ăn nhỏ. Ông chủ, một ổ bánh mì thịt bao nhiêu? 5 sen. Cho 2 ổ. 2 ổ của ông đây, 10 sen cả thảy. Loại bia này bao nhiêu một chai? 10 sen. Giờ tôi lại thấy quá khát, khát hơn cả đói. Tôi muốn đổi 2 ổ bánh mì này lấy một chai bia, được không ông chủ? Đương nhiên là được. Khách trả lại 2 ổ bánh mì, cầm chai bia tu một hơi cạn sạch và xách túi định đi. Xin lỗi, ông chưa trả tiền bia. Nhưng bia đã được đổi bằng 2 ổ bánh mì rồi, chính ông đã đồng ý kia mà. Nhưng ông chưa trả tiền bánh mì. Tôi có ăn bánh mì của ông đâu mà trả. Ông chủ ức quá nhưng không biết lý lẽ thế nào để vạch chỗ ngụy biện của ông khách đê tiện này. Dẫn theo Triệu Truyền Đống. Khi đổi 2 ổ bánh mì chưa trả tiền, lấy một chai bia chưa trả tiền, người khách đã ngụy biện bằng cách đánh tráo khái niệm ổ bánh mì chưa trả tiền thành ổ bánh mì không ăn. Đánh tráo luận đề. Thay luận đề được đề cập thành một luận đề khác. Một người nhờ xuất thân từ một thành phần tốt. Bố của ông ta là một người bình thường mà trở thành một quan chức lớn. Con ông ta không ra gì, chỉ lêu lỏng, ăn chơi. Được cái may là cháu ông ta lại khá, đỗ tiến sĩ ở một trường đại học danh giá ở nước ngoài. Ông rất bực tức với con trai, thường mắng là đồ bỏ đi, đồ không ra gì. Một lần không chịu được, đứa con không ra gì này đã cãi lại ông như sau. Cha của cha không bằng cha của con của cha cũng không bằng con của con. Sao cha lại mắng con là đồ bỏ? Quan chức nọ không còn biết nói thế nào nữa. Người con đã đánh tráo luận đề như sau. thay vì phải chứng minh rằng không phải mình không ra gì như cha nói. Người con không ra gì nhưng tinh quái này đã đánh tráo thành việc con của bố với con của con. Luận đề mơ hồ. Kẻ ngụy biện thường cố tình dùng những luận đề mơ hồ để người nghe không biết đường nào mà hiểu cho đúng. Vì hiểu như thế này cũng được, có hiểu ngược lại cũng đúng. Do vậy, kẻ ngụy biện có thể đảo lộn phải trái. Có một ông vua hiếu chiến. Ông ta muốn đánh nhau với nước Ba Tư, nhưng không tin lắm vào khả năng mình sẽ chiến thắng. Ông bèn tới xin quẻ ở một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng. Thần phán như sau: nếu đánh nhau với Ba Tư, một vương quốc hùng mạnh sẽ bị phá tan tành. Ông vua ngu ngốc này không chịu suy nghĩ kỹ về lời phán mơ hồ của thần linh. Dù ông thắng hay thua thì câu một vương quốc hùng mạnh sẽ bị phá tan tành vẫn đúng. Cả mừng, ông vội đem quân tiến đánh Ba Tư. Nhưng ông đã đại bại. Chỉ mình ông trốn thoát. Buồn rầu, hối hận và căm giận, ông ta lén gửi thư đến trách thần linh đền nọ đã phán sai với bút danh người cầu xin tức giận. Ít lâu sau, người coi đền nọ gửi thư trả lời: thần linh đâu có nói sai, chẳng phải là một vương quốc hùng mạnh, vương quốc mà ông trị vì đã bị phá tan tành đó sao? Làm lẫn lộn. Thời cổ Hy Lạp, một thanh niên tới xin học ở nhà thông thái Odimu. Nhà thông thái, để biểu lộ tài năng, đã hỏi phủ đầu: cái anh học là những cái đã biết hay chưa biết? Anh thanh niên đáp: cái chưa biết. Thế là có đoạn nói chuyện sau: anh có biết chữ cái không?
Tôi biết.
Tất cả mọi chữ cái đều biết chứ?
Thưa vâng.
Người thầy dạy anh phải chăng là dạy anh biết chữ cái?
Vâng.
Nếu anh biết đọc chữ cái, vậy thì ông thầy chẳng phải đã dạy anh những cái mà anh đã biết là gì?
Vâng.
Vậy thì lời đáp ban đầu của anh đâu có đúng. Nhà thông thái này đã làm lẫn lộn câu chữ để anh thanh niên bái phục ông. Tôi học những cái chưa biết, để nói những cái trước khi học thì chưa biết. Còn tôi học những cái đã biết, lại để chỉ những cái sau khi học mới biết. Nhưng nhà thông thái đã làm lẫn lộn cách hiểu hai câu này. 4. Nghịch lý. Nghịch lý ngữ nghĩa cổ xưa nhất mang tên nghịch lý người nói dối, có từ thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Một người nói, tôi nói dối. Vậy anh ta nói thật hay nói dối? Nói dối, tức là nói lên một điều sai. Tôi nói dối là một điều sai. Cũng có nghĩa là tôi không nói dối, mà là tôi nói một điều đúng. Vậy thì, tôi nói dối là một điều đúng, tức là tôi nói dối. Nhưng tôi nói dối tức là... Quá trình này cứ thế lặp lại, không thể kết luận được câu tôi nói dối là đúng hay sai. Nghiên cứu ngữ nghĩa của những biểu thức, của những cách diễn đạt trong một ngôn ngữ, chúng ta lại dùng chính ngôn ngữ đó. Do vậy, thường nảy sinh những nghịch lý ngữ nghĩa. Có hàng loạt nghịch lý là biến thể trực tiếp hoặc gián tiếp của nghịch lý người nói dối. Một số ví dụ. 1. Thời Trung Cổ, nói về nghịch lý này, người ta thường dẫn lời thi sĩ Epimenides, người xứ Cretos. Mọi người xứ Cretos đều nói dối. Đây là nghịch lý của những câu tự mâu thuẫn. Giống như một người nói, toàn bộ du khách trên chiếc tàu bị nạn mà hôm đó tôi đi, không một ai sống sót. 2. Phát ngôn này là sai. 3. Mệnh đề trên dòng này là sai. 4.
Platon.
Aristotle nói đúng.
Aristotle. Platon nói sai.
Theo lời của Platon thì Aristotle nói đúng, nghĩa là câu Platon nói sai là đúng. Tức đúng là Platon nói sai. Vậy thì câu của Platon, Aristotle nói đúng là sai, nghĩa là Aristotle nói sai. Vậy câu của ông ta, Platon nói sai là sai, tức là Platon nói đúng. Ông ta nói đúng có nghĩa là câu Aristotle nói đúng là đúng, tức là Aristotle nói đúng. Cứ vậy, xảy ra một vòng luẩn quẩn.
Cặp câu 5 dưới đây cũng là một nghịch lý tương tự.
5. Câu dưới đây là đúng. Câu trên đây là sai. 6. Mọi quy tắc đều có ngoại lệ.
Nếu quy tắc trên đây là đúng, thì cái quy tắc của chúng ta cũng là một quy tắc nên cũng phải có ngoại lệ. Thế là quy tắc 6 không còn đúng trong trường hợp tổng quát nữa. Nó lại thành sai.
Nghịch lý của B. Russell, 1918. Người thợ cạo thành Seville.
Một người thợ cạo thành Seville nói:
7. Tôi và chỉ tôi cắt tóc cho tất cả những ai ở thành Seville này không tự cắt tóc được.
Nghịch lý xuất hiện khi ta phải trả lời câu hỏi: ai cắt tóc cho bác thợ cạo này?
Nghịch lý của Sancho Panza de Cervantes. Một bạo chúa muốn giết chết một nhà hiền triết hay bình luận về những hành động tàn ác của hắn, nhưng hắn còn giả lòng nhân nghĩa.
Ta cho nhà ngươi nói một câu nào đó. Nếu nói đúng sẽ bị chém đầu, còn nếu nói sai sẽ bị treo cổ.
Nhà hiền triết nói:
8. Tôi sẽ bị treo cổ.
Tên bạo chúa không thể hành hình nhà hiền triết được nữa, vì dù sao cũng đã ra lời trước quần thần mất rồi. Nếu đem chém, hóa ra nhà hiền triết nói sai, mà nói sai thì phải đem treo cổ. Nhưng nếu đem treo cổ, thì hóa ra nhà hiền triết lại nói đúng, thế thì lại phải đem xử trảm. Cứ thế mâu thuẫn.
Nghịch lý con cá sấu. Một con cá sấu vồ được một em bé đang chơi trên bờ sông Nin. Mẹ em bé van xin cá sấu tha cho con bà ta. Cá sấu ra vẻ độ lượng.
Được thôi, nếu bà đoán đúng ta định làm gì thì ta sẽ trả nó cho bà. Nếu đoán sai, ta sẽ không tha đứa bé.
Bà mẹ giận quá liền la lên:
9. Ngươi sẽ ăn thịt con ta.
Thế là con cá sấu không biết phải làm thế nào nữa. Ăn thì hóa ra bà mẹ đoán đúng, mà như vậy thì phải trả đứa bé lại cho bà mẹ.
Nhưng nếu trả lại đứa bé thì hóa ra bà mẹ đoán sai, vậy thì được ăn. Nhưng nếu ăn thì...
Có những nghiên cứu giải thích về nguyên nhân hình thành những nghịch lý trên. Tháng 12 năm 2001.
Logic và tiếng Việt.
1. Có một đề toán tiếng Việt.
Trong một bài kiểm tra chất lượng đầu năm ngày 15 tháng 8 năm 2001 của trường N, trường trọng điểm chất lượng cao của thành phố Hồ Chí Minh, về môn toán khối lớp 7 có bài số 4 như sau. Bốn bạn Lan, Mai, Phượng, Đào trồng bốn cây lan, mai, phượng, đào trong vườn trường. Mỗi bạn trồng một loại cây khác nhau. Bạn trồng mai nói với Lan: cả bốn chúng ta không có ai trồng cây trùng tên với của mình cả. Phượng và bạn trồng lan cùng hưởng ứng. Bạn nói đúng. Hãy xác định xem mỗi bạn đã trồng cây gì.
Đây là một đề toán hay. Chỉ cần có trình độ lớp 5 nhưng với tư duy chặt chẽ là có thể làm được bài này. Trong khi đó, dù có học xong lớp 12, nhưng nếu kém tiếng Việt, vẫn không làm nổi. Đây là loại toán từ các dữ kiện trong đề bài. Học sinh sẽ bỏ đi những khả năng không thể của một yếu tố để suy ra một khả năng đúng duy nhất của yếu tố đó. Cái mẹo, phương pháp làm cho học sinh dễ hiểu, dễ nhìn ra lời giải là trình bày các khả năng vào một bảng vuông. Hàng ngang là tên người, cột dọc là tên cây hoa. Mỗi khi loại bỏ khả năng nào thì gạch cái ô tương ứng ấy đi. Còn lại và là phần chủ yếu, quá trình suy luận chặt chẽ để giải bài này lại dựa trên những hiểu biết chính xác về tiếng Việt. Đó là dựa vào những từ ngữ nói với, hưởng ứng và cùng và một vài quy tắc nói năng khác. Thật vậy, từ hai câu mỗi bạn trồng một loại cây khác nhau và không có ai trồng cây trùng tên với mình cả, ta suy ra: một, phượng không trồng phượng, lan không trồng lan, đào không trồng đào, mai không trồng mai. Hình 1. Có quy tắc ngôn ngữ sau. Trong câu A nói với B thì A phải khác B. Thế là từ câu bạn trồng mai nói với lan, ta suy ra lan không trồng mai. Hình 2. Lại có hai quy tắc. A. Câu A hưởng ứng điều X cho biết rằng trước đó có một ai đó nói ra điều X chứ không phải là A. B. Câu A và B cùng X cho biết rằng A khác B. Thế là nhờ liên từ và, nhờ động từ hưởng ứng, mà từ câu phượng và bạn trồng lan cùng hưởng ứng, ta suy ra rằng 3. Phượng không trồng lan. Bạn trồng mai nói với lan, chứ phượng không nói với lan. Tức là 4. Phượng không trồng mai. Hình 3. Từ hình 3, nhìn cột mai ta suy ra người trồng mai chỉ có thể là đào. Nhìn hàng phượng ta suy ra phượng trồng đào. Như vậy, từ điều phượng và đào không trồng lan, ta suy ra mai trồng lan, còn lại lan trồng phượng. Như vậy, trong không ít trường hợp có sự liên quan chặt chẽ giữa tư duy logic, suy luận logic và tiếng Việt, nhất là những suy luận qua tiếng Việt. Thế nhưng tiếng Việt dạy trong nhà trường hiện nay lại quá thiên về lý thuyết, còn rất ít những bài tập thực hành sinh động. Học sinh kém toán cũng thường là những học sinh kém tiếng Việt. Muốn nâng cao chất lượng dạy và học môn toán, không thể không chú ý tới tiếng Việt trong những giáo trình và bài giảng toán học. Không ít học sinh đã gặp khó khăn khi học toán vì những chuyện liên quan tới tiếng Việt. Có thể kể ra hàng trăm ví dụ về hiện tượng này trong các sách toán. Nhiều sự cố trong các đề thi môn toán và các môn tự nhiên lại liên quan tới tiếng Việt. Chẳng hạn, câu chữ trong đề thi môn toán lớp 5 học kỳ 2 năm học 2000-2001 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khiến học sinh nào hiểu đúng tiếng Việt thì làm sai ý người ra đề, còn học sinh nào hiểu sai tiếng Việt thì làm đúng đáp án. Sau sự cố này, trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, trưởng phòng giáo dục tiểu học Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã nhìn nhận đề bài toán dùng từ đã là dư khiến học sinh hiểu sai nghĩa. Tuổi Trẻ, ngày 26 tháng 4 năm 2001. Ngay cả lời nhìn nhận này cũng cho thấy vị trưởng phòng giáo dục tiểu học cũng chưa nhìn ra những chỗ sai về tiếng Việt trong đề toán này, nếu đúng như sự trích dẫn của báo Tuổi Trẻ. Một xe du lịch khởi hành từ A lúc 3 chấm để đi về B với vận tốc 3 chấm. Đến 11 giờ trưa, xe du lịch đã nghỉ hết 45 phút để ăn cơm và tiếp tục lên đường về đến B. Tuổi Trẻ, ngày 26 tháng 4 năm 2001. Không chỉ có chuyện dư từ đã. Dù có bỏ đi từ đã, thì từ hết cũng vẫn làm phần còn lại. Nghỉ hết 45 phút, có nghĩa là đã nghỉ 45 phút. Hơn nữa, đã nghỉ hết và về đến là cách viết sai theo kiểu chập hai câu làm một. Lẽ ra cần tách thành hai câu. Lúc, ba chấm, xe du lịch dừng lại nghỉ 45 phút rồi tiếp tục lên đường về B với vận tốc, ba chấm. Xe về đến B lúc, ba chấm. Ngay cả đề toán hay và lý thú về suy luận logic dựa vào ngôn ngữ trên đây cũng để lại một hạt sạn tiếng Việt. Dấu hỏi ở cuối bài dùng không đúng. Cuối câu yêu cầu, mệnh lệnh, hãy xác định xem. Lẽ ra dùng dấu chấm. Cách dùng dấu hỏi trong trường hợp này chỉ củng cố thêm những lỗi về cách dùng dấu câu của học sinh. Dấu hỏi chỉ dùng để hỏi, như hỏi mỗi bạn đã trồng cây gì? Chấm hỏi. 2. Lý thuyết lập luận hay là logic không hình thức? Trong những câu kiểm tra để xác định chỉ số thông minh, người ta không hỏi những kiến thức cao siêu, uyên bác, mà chỉ hỏi về những điều bình thường nhưng lại đòi hỏi năng lực tư duy sáng tạo, đầu óc phân tích, lập luận chặt chẽ, sắc sảo. Cũng vậy, trong những cuộc kiểm tra để tuyển nhân viên, người ta chú ý tới năng lực tư duy, đầu óc lập luận hơn là kiến thức. Tư duy logic và lập luận logic rất cần thiết trong cuộc sống. Khi được hỏi về mục tiêu đào tạo đại học, chuyên gia Liên hiệp Quốc tế về nền đại học Pháp, Jacques Attone, đã nói: để có được tấm bằng đại học với ý nghĩa đích thực của nó, sinh viên tốt nghiệp đại học cần phải học ít nhất là 4 điều. Nghĩa vụ công dân, năng lực truyền thông, óc sáng tạo và tính phê phán. Ở điều cuối, ông muốn nói tới năng lực cần thiết cho những cuộc tranh luận có tính phê phán. Một người đưa ra một quan điểm và bảo vệ quan điểm đó bằng cách trình bày những luận chứng. Người đối lập có thể bác bỏ luận chứng đó và trình bày lý lẽ của mình. Điều này luôn luôn xảy ra khi thông qua các bộ luật tại Quốc hội, khi xét xử một vụ án, khi xét duyệt một dự án đầu tư, khi tranh luận phê bình văn học. Ở Mỹ, ngay từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước, đã có những trường học đề ra những môn học cho thế kỷ 21. Trong số này có những môn nhằm bồi dưỡng tư duy mạch lạc, hệ thống như logic học, ngôn ngữ học. Lại có những môn như thuật hùng biện, nói trước công chúng, thuật giao tiếp, nhằm rèn luyện những kỹ năng truyền thông có hiệu quả. Như vậy, cả ở Pháp lẫn ở Mỹ, người ta rất chú ý tới dạy phương pháp lập luận cho học sinh. Năng lực lập luận liên quan mật thiết tới cách dùng từ ngữ, cách đặt câu hỏi, cách tổ chức các câu có liên kết chặt chẽ với nhau theo những quan hệ xác định và một cách khái quát, đó là cách suy luận, cách tư duy logic. Nhưng đây là logic không hình thức. Hàng ngày chúng ta thường nghe thấy từ này. Về cội nguồn khoa học, theo G.A. Blair, tên gọi này bắt nguồn từ một phong trào cải cách giảng dạy logic xuất phát từ Bắc Mỹ với những mục tiêu vừa sư phạm vừa lý thuyết. Về mặt sư phạm, đó là sửa đổi nội dung giáo trình logic hình thức vẫn dạy trong nhà trường nhằm phát triển khả năng lập luận logic của học sinh, sinh viên. Về mặt lý thuyết, logic không hình thức xem xét tất cả các khía cạnh để đánh giá các lý lẽ và phép lập luận. Căn cứ vào đâu mà coi một lý lẽ là có lý hay không có lý, là có sức thuyết phục hay không thuyết phục? Những công trình về sự lập luận còn được gọi bằng những tên như Tu từ học mới của Perelman và Obrecht Tschitschka năm 1958, Quyền năng tu từ của Tumin năm 1958. Lập luận là một môn học đang được nhiều trường, cả đại học lẫn trung học, ở Mỹ và châu Âu giảng dạy. Ở Việt Nam chưa một trường đại học nào dạy về lý thuyết lập luận. Môn logic hình thức được dạy ở một số trường đại học hiện nay chỉ là một phần nhỏ của lý thuyết lập luận. Môn logic chưa bao giờ được dạy cho học sinh trung học, dù chỉ với cương vị một phần phụ trong chương trình toán học hay tiếng Việt. Có lẽ vì vậy có một loại dùng sai tiếng Việt liên quan tới logic, tới sự lập luận. Có thể thấy điều này qua một số câu trong bài làm của những thí sinh thi vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1998 đến nay. Khi phân tích tính cách của Việt và Chiến, hai chị em ruột, hai nhân vật chính trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, có học sinh viết: Việt và Chiến đều xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng. Từ đều khiến Chiến và Việt dường như không còn là hai chị em ruột nữa rồi. Lại có em viết: Tác phẩm này nó phản ánh cuộc kháng chiến thật ác liệt, nó đã cướp đi tình thương của cha mẹ. Tại sao tác phẩm lại cướp đi tình thương của cha mẹ? Trong làng thơ ca phong phú Việt Nam có những tác giả nổi tiếng một thời như Chế Lan Viên, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Đình Thi. P56.660, viết tắt của phách số 56.660. Khen vậy là hại cho mấy nhà thơ trên đây rồi. Thói quen dùng sai từ ngữ sẽ dẫn tới thói quen dùng những từ, những câu, những cách nói vô nghĩa. Thấy những cách nói bóng bẩy, văn chương là các em vận dụng ngay cái khuôn mẫu đó, bất kể có hiểu nội dung từ ngữ cụ thể hay không. Vang bóng một thời đã trở thành một thời vang bóng. P100.483. Chế độ phong kiến khi Bắc huấn cao là chế độ mục nát đến lúc gần suy thoái. P102.387. Tố Hữu thương cho số phận của Nguyễn Du, cũng như Nguyễn Du đã từng thương cho số phận của Kiều vậy. P67.617. Các em sẵn sàng viết mà không cần chú ý tới quan hệ logic nội tại giữa những từ ngữ trong câu. Chẳng hạn, tác phẩm truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi là cốt truyện nói lên. 3 chấm. P5.211. Những đứa con trong gia đình là một trong những bài hay nhất viết về. 3 chấm. P5.210. Vì sao tác phẩm lại là một cốt truyện, còn truyện ngắn thì lại là một bài văn? Còn nói về đồng bào Tây Nguyên thì Tô Hoài có truyện ngắn Vợ chồng A Phủ nằm trong tập truyện Tây Bắc. P77.715. Lý lẽ của học sinh kỳ cục không ai chấp nhận được. Chính vì là người có tài viết chữ đẹp như vậy nên khi Huấn Cao bị ở tù, ông còn là một người can đảm không sợ bất cứ một điều gì. P100.504. Học sinh sẵn sàng tư duy theo kiểu bài văn, đoạn thơ cần phân tích nêu trong đề thi là hay nhất. Vậy thì các em nói lấy được. Đoạn thơ nằm giữa bài thơ, khi được tách ra lại càng hay. P67.607. Để tránh những lỗi đại loại như trên, để phát triển trí tuệ, năng lực tư duy của sinh viên, học sinh, các em cần được học về suy luận, về logic không hình thức. Tôi xin kiến nghị, cần đưa ngay môn lý thuyết lập luận vào chương trình đại học và trung học. Kiến thức ngày nay, số 399, năm 2001.